Phần 5. Những bước tiến đến thực chứng chân lý. 10. Rồi Bà La Môn Kanki cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. 11. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi và nói lên với những Bà La Môn trưởng thượng những lời thân hữu về vấn đề này, vấn đề khác. Khi ấy có thanh niên Bà La Môn tên Kabathika, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, mới có 16 tuổi. Từ khi sinh, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuần thế luận và đại nhân tướng. Thanh niên này đang ngồi giữa hội chúng ấy. Thanh niên này thỉnh thoảng cắt đứt cuộc đàm luận giữa Thế Tôn và các vị Bà La Môn trưởng thượng. Rồi Thế Tôn khiển trách thanh niên Bà La Môn Kabathika. Hiền giả Badavaja, chớ có cắt ngang cuộc đàm luận của các Bà La Môn trưởng thượng. Hiền giả Badavaja, hãy chờ cho đến khi câu chuyện chấm dứt. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Kanki bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, chớ có khiển trách thanh niên Bà La Môn Kabathika. Thanh niên Bà La Môn Kabathika là thiện nam tử. Thanh niên Bà La Môn Kabathika là bậc đa văn. Thanh niên Bà La Môn Kabathika phát ngôn thiện xảo. Thanh niên Bà La Môn Kabathika là bậc có trí. Thanh niên Bà La Môn Kabathika có thể đàm luận với tôn giả Gotama trong vấn đề này. 12. Thế Tôn nghĩ như sau: Thật sự thanh niên Bà La Môn Kabathika này đã thông hiểu ba tập Veda và các Bà La Môn tôn trọng người này. Và thanh niên Bà La Môn Kabathika nghĩ như sau: Khi nào Sa Môn Gotama lấy mắt nhìn con mắt ta, ta sẽ hỏi Sa Môn Gotama. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của thanh niên Bà La Môn Kabathika, liền lấy mắt nhìn thanh niên Bà La Môn Kabathika. Thanh niên Bà La Môn Kabathika suy nghĩ: Sa Môn Gotama chăm chú nhìn ta, vậy ta hãy hỏi Sa Môn Gotama một câu hỏi. Rồi thanh niên Bà La Môn Kabathika bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, về các câu chú thuật Bà La Môn cổ xưa được truyền khẩu, được gìn giữ trong các thánh tạng, các vị Bà La Môn đã kết luận chắc chắn rằng chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ở đây tôn giả Gotama đã nói gì? 13. Nhưng này Bharadvaja, có một Bà La Môn nào giữa các vị Bà La Môn đã nói như sau: Tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không tôn giả Gotama. Nhưng này Bharadvaja, có một vị tôn sư nào của các vị Bà La Môn cho đến vị tôn sư của các vị tôn sư trở lui cho đến bảy đời đã nói như sau: Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không tôn giả Gotama. Nhưng này Bharadvaja, thuở xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tùng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm, như là Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vesabita, Yamatagi, Agirasa, Bharadvaja, Vasetha, Kassapa, Bhagu. Có vị ẩn sĩ nào đã nói như sau: Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không tôn giả Gotama. Như vậy này Bharadvaja, không có một Bà La Môn nào giữa các vị Bà La Môn đã nói như sau: Tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Không có một vị tôn sư nào của các vị Bà La Môn cho đến vị tôn sư của các vị tôn sư trở lui cho đến bảy đời đã nói như sau: Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thuở xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú, mà nay những bà la môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm, như là Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vaisavita, Yamatagi, Angisara, Barabaza, Vasetha, Kassapa, Bagu. Những gì ấy cũng không nói như sau, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ví như này, Barabaza, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Cũng vậy, này Barabaza, ta nghĩ rằng lời nói của các bà la môn cũng giống như chuỗi người mù, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Này Barabaza, ông nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, có phải lòng tin của các vị bà la môn trở thành không có căn cứ? 14. Thưa tôn giả Gotama, các bà la môn không phải chỉ dựa trên lòng tin, các bà la môn ở đây còn dựa trên truyền thống trì tụng. Trước hết, này Barabaza, ông đi đến lòng tin. Này ông nói đến truyền thống trì tụng. Này Barabaza, có năm pháp có thể đưa đến hai kết quả khác nhau ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Tính, tùy hỷ, tùy văn, cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm. Năm pháp này có thể đưa đến hai kết quả khác nhau ngay trong hiện tại. Này Barabaza, có điều được khéo tin tưởng có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo tin tưởng có thể là thật, chân, không thay đổi. Lại nữa, này Barabaza, có điều được khéo tùy hỷ, được khéo tùy văn, được khéo cân nhắc suy tư, được khéo chấp nhận, có thể là thật, chân, không thay đổi. Hộ trì chân lý, này Barabaza, không đủ để một người có trí đi đến kết luận một chiều là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. 15. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ trì chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được hộ trì? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Này Barabaza, nếu có người có lòng tin và nói đây là lòng tin của tôi, người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, đây chỉ là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Cho đến như vậy, này Barabaza, là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì. Cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Này Barabaza, nếu có người có lòng tùy hỷ, nếu có người có lòng tùy văn, nếu có người có sự cân nhắc suy tư các lý do, nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi, người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Cho đến như vậy, này Barabaza, là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. 16. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, chân lý được hộ trì. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, chúng con nhìn thấy hộ trì chân lý. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là giác ngộ chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được giác ngộ? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. 17. Ở đây, này Barabaza, tỳ khưu sống gần một làng hay một thị trấn, một gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân pháp, si pháp. Người này nghĩ rằng không hiểu vị tôn giả ấy có tham ái hay không, do những tham ái này tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dù không biết vẫn nói tôi biết, dù không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: vị tôn giả ấy không có những tham pháp, thân hành và khẩu hành của vị ấy không bị chi phối bởi lòng tham. Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng tham khéo giảng. 18. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những tham pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các sân pháp. Không hiểu vị tôn giả ấy có sân pháp hay không. Do những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dù không biết vẫn nói tôi biết, dù không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có những sân pháp, thân hành và khẩu hành của vị ấy không bị chi phối bởi lòng sân. Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, có thấy, có chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng sân khéo giảng. 19. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những sân pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các si pháp. Không hiểu vị tôn giả ấy có si pháp hay không. Do những si pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dù không biết vẫn nói tôi biết, dù không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có những si pháp, thân hành và khẩu hành của vị ấy không bị chi phối bởi lòng si. Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng si khéo giảng. 20. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si pháp, người này sinh lòng tin đối với vị ấy. Với lòng tin, người này đến gần. Khi đến gần, liền thân cận giao thiệp. Do thân cận giao thiệp, liền lắng tai. Khi lắng tai, người ấy nghe pháp. Sau khi nghe, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì. Trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được quan hỷ chấp nhận. Khi các pháp được quan hỷ chấp nhận, ước muốn sinh. Khi ước muốn sinh, liền cố gắng. Sau khi cố gắng, liền cân nhắc. Sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần. Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý và thể nhập chân lý ấy với trí tuệ. Cho đến mức độ này, này Bharavaja, là sự giác ngộ chân lý cho đến mức độ này. Chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. 21. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là giác ngộ chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được giác ngộ, và cho đến như vậy, chúng con thấy giác ngộ chân lý. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được chân lý? Cho đến mức độ nào là chân lý được chứng đạt? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý. Này Bharavaja, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Bharavaja, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý. 22. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Và cho đến như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự chứng đạt chân lý, này Bharavaja, tinh cần được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần theo đuổi chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tinh cần thì chứng đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần được hành trì nhiều. 23. Trong sự tinh cần, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tinh cần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tinh cần, này Barabaza, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tinh cần theo đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần. Do vậy, trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. 24. Trong sự cân nhắc, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cân nhắc, này Barabaza, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc. Nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc. Do vậy, trong sự cân nhắc thì cố gắng được hành trì nhiều. 25. Trong sự cố gắng, tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cố gắng, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cố gắng, này Barabaza, ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối với chân lý ấy không khởi lên thì không có cố gắng. Vì ước muốn có khởi lên nên có cố gắng. Do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều. 26. Trong ước muốn, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều? Trong ước muốn, này Barabaza, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hỷ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên. Do vậy, trong ước muốn, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. 27. Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này Barabaza, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp. Do vậy, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 28. Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Barabaza, ghi nhớ pháp được hành trì nhiều. Nếu không có ghi nhớ pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có ghi nhớ pháp nên có tìm hiểu ý nghĩa. Do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, ghi nhớ pháp được hành trì nhiều. 29. Trong sự ghi nhớ pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự ghi nhớ pháp, chúng con hỏi tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự ghi nhớ pháp, này Barabaza, nghe pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có ghi nhớ pháp. Và do có nghe pháp nên có ghi nhớ pháp. Do vậy, trong sự ghi nhớ pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. 30. Trong sự nghe pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự nghe pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự nghe pháp, này Barabaza, lóng tai được hành trì nhiều. Nếu không có lóng tai thì không có nghe pháp. Và vì có lóng tai nên có nghe pháp. Do vậy, trong sự nghe pháp, lóng tai được hành trì nhiều. 31. Trong sự lóng tai, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự lóng tai, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự lóng tai, này Barabaza, tôn kính bậc đạo sư được hành trì nhiều. Nếu không có tôn kính bậc đạo sư thì không có lóng tai. Vì có tôn kính bậc đạo sư nên có lóng tai. Do vậy, trong sự lóng tai, tôn kính bậc đạo sư được hành trì nhiều. 32. Trong sự tôn kính bậc đạo sư, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tôn kính bậc đạo sư, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tôn kính bậc đạo sư, này Barabaza, đi đến gặp bậc đạo sư được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gặp thì không có tôn kính bậc đạo sư. Và vì có đi đến gặp nên có tôn kính bậc đạo sư. Do vậy, trong sự tôn kính bậc đạo sư, đi đến gặp được hành trì nhiều. 33. Trong sự đi đến gặp bậc đạo sư, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự đi đến gặp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự đi đến gặp, này Barabaza, lòng tin nơi bậc đạo sư được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sinh thì không đi đến gặp, và vì lòng tin sinh nên có đi đến gặp. Do vậy, trong sự đi đến gặp, lòng tin được hành trì nhiều. 34. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, và do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về chứng đạt chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng đạt chân lý, tôn giả Gotama đã trả lời pháp nào được hành trì nhiều. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về bất cứ điều gì, tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Thưa tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết sự phân biệt như sau: và ai là những sa môn trọc đầu tiện nô hắc nô sinh từ gót chân của Phạm Thiên, và ai là những người hiểu biết chánh pháp? Thật sự tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái kính sa môn đối với các sa môn, lòng tin kính sa môn đối với các sa môn. 35. Thật di diệu thay tôn giả Gotama, thật di diệu thay tôn giả Gotama. Như người dừng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 95, kinh Kanki.